This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với phần cách ăn mặc, mai mặc của người Việt Nam xa xưa của chúng ta, được Hoàng Tính trích trong cuốn Phong tục Việt Nam, tác giả Toán Ánh. Xin được mời quý vị. Như trong lần trước, Hoàng Tính đã nói rằng là ngày nay đời sống văn minh đã đem lại rất là nhiều những cái sự cải tiến, và trong đó thì y phục cũng chịu nhiều những cái ảnh hưởng, cũng như là cái địa vị của xã hội của từng người không phân biệt qua các kiểu, các màu quần áo nữa. Tuy nhiên, cái giới bình dân bao giờ y phục cũng giản dị cho nó tiện với lại cái công việc hàng ngày. Chỉ có những người giàu có, ý có của thì mới bày vẽ nhiều kiểu cách ở trong y phục mà thôi. Và những người lịch sự, những người khiêm tốn thì bất cứ trong hoàn cảnh nào, y phục cũng mang một cái vẻ gọi là trang nhã và thanh đạm. Thưa quý vị, chúng ta có đề cập đến màu sắc áo quần thanh đạm mà họ mặc hàng ngày như là một cái dấu hiệu của một cái óc thực tiễn. Thế nhưng nếu mà chúng ta nghĩ xa hơn nữa thì đó là một cái biểu hiện của tinh thần luân lý, của một cái sự thanh nhã khiêm tốn, không muốn phô trương lòe loẹt ra ngoài mà âm thầm giữ một cái thái độ gọi là chín chắn ở bên trong. Tất cả những cái màu sắc rực rỡ đều có một cái tính cách gọi là hướng ngoại, dấu hiệu của một cái óc nông nổi, hẹp hòi, tuy có chứng tỏ được một cái vẻ trẻ trung đấy. Còn cái màu nhã đạm thì bao giờ cũng có một cái nét âm thầm, một cái nét hướng nội, và có một cái bề sâu sinh hoạt cũng như là chiều dài thâm thẳm của cái nền văn minh đó. Thưa quý vị, nói về một cái sự mai mặc của người Việt Nam ta thì không thể mà không quên được một cái điểm đặc biệt sau đây. Điểm đặc biệt đó là y phục không phân biệt cho từng tuổi tác, ngoài trừ cái màu sắc lòe loẹt cho trẻ con. Thường thì áo cho trẻ con cũng giống như áo của người lớn, mà kích thước thì nó được thu nhỏ lại. Ta nhận thấy cái điều này qua y phục của trẻ em mặc trong những cái dịp lễ hội, hội hè, Tết nhất chẳng hạn. Có nhiều em trai cũng đội khăn, cũng áo dài, cũng quần trũng và đi giày giống hệt như người lớn. Và cái điểm đặc biệt quần áo không phân biệt tuổi tác này thì thưa quý vị cũng có một cái lợi rất thiết thực cho những gia đình mà đông con. Áo thằng anh mặc khi mặc không vừa nữa thì nhường lại cho thằng em, cho đứa em. Và con cái lớn thường mặc quần áo của bố mẹ. Thưa quý vị, dân ta nghèo ngày xưa, việc nhường lại quần áo của người lớn cho trẻ con, cho trẻ nhỏ cũng giải quyết được một cái phần lớn về cái vấn đề y phục trong nhiều gia đình. Hay nói cách hơn, chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều nếu mà quần áo nó còn tốt. Và quần áo mặc cốt là để che thân, để chống lại với lại cái gió rét. Cốt sao để mà đạt được cái mục đích ấy, cái sự diêm dúa chỉ là một cái điều thừa mà thôi. Đối với dân tộc Việt Nam ta ngày xưa luôn luôn phải nhìn vào một cái thực tế, bởi vì hoàn cảnh địa dư, vì một cái lẽ sinh hoạt, vì phải chống đối với bao nhiêu những cái cuộc xâm lăng từ phương Bắc và phương Tây lại. Sự thiết thực trong cái y phục là một điều dĩ nhiên, qua các áo quần sẽ trình bày sau đây, và chúng ta sẽ luôn luôn nhận thấy cái tinh thần thiết thực ấy. Xin được mời quý vị. Đầu tiên Hoàng Tính xin được nói đến vật liệu chính trong y phục. Thưa quý vị, không kể những cái người sang trọng giàu có mà lại cầu kỳ kén chọn các hàng ngoại quốc để mà may mặc. Phần đông thì dân Việt Nam chỉ mặc áo vải, hay hoặc là nếu mà sung túc hơn thì mặc xôi, mặc đuổi, mặc the hay hoặc là mặc lụa. Vải dệt bằng bông, cây bông thì ta tự trồng lấy hay hoặc là mua bông ở nước ngoài về để kéo sợi, thưa quý vị. Xôi, đuổi, the, lụa được dệt bằng tơ tằm, mà tơ tằm do người Việt Nam ta sản xuất lấy qua cái nghề tằm tang. Ta cũng có mua tơ tàu về dệt nữa, thưa quý vị. Ngày nay, ngoài vải và lụa thì ta còn nhập cảng nhiều hàng ngoại quốc khác mà vật liệu chính là dùng để dệt, không phải là bông hay hoặc là tơ tằm. Thường đó là một cái chất hóa học như là ni lông hay hoặc là chất lỏng, chất lông, thưa quý vị, chất lông của các loài vật, nó từ tựa như len, vân vân. Các hàng ngoại, những cái hàng ngoại này thường chỉ có những người thị dân thì mới sử dụng thôi. Còn dân quê cũng như là phần đông những người dân lao động thì thường mặc đồ vải, đồ ở trong nước vừa rẻ tiền mà lại vừa chịu đựng được một cái sự dày vò trong làm việc và mưa nắng. Đồ vải trước kia sản xuất bằng bông sợi ở trong nước thì bây giờ bởi vì cái dân số nó tăng lên, mức sản xuất ở trong nước nó không đủ dùng nữa, thì người Việt Nam ta cũng đã nhập cảng rất là nhiều những cái hàng vải ngoại quốc, thưa quý vị. Tiếp theo đó là màu sắc, thưa quý vị. Như trên đã nói, ta đã dùng màu nâu cũng như là dùng màu đen, ít khi mà dùng màu lè loẹt của cái ngày xa xưa lắm. Cái màu nâu ta nhuộm bằng cái củ nâu hay hoặc là bằng các cái thứ vỏ cây như là vỏ sò, vỏ đa, vỏ đề chẳng hạn. Từ khi mà tiếp xúc với lại Tây Phương thì người Việt Nam ta dùng thêm phẩm hóa học để mà nhuộm. Màu đen ở miền Bắc nhuộm bằng cái cây gọi là cái cây phèn đen. Ở miền Nam nhuộm bằng cái cây mặt nưa, ta cũng có loại cây xôi dùng để nhuộm màu đen, thưa quý vị. Ở miền Bắc ta cũng dùng cả bùn để mà nhuộm đen cái vải mai quần áo gọi là ngã lầm. Vải đã nhuộm màu nâu rồi, được đem nhúng bùn nữa, có khi ngâm bùn qua một đêm và hôm sau giặt xong và phơi. Và nếu mà chưa đủ đen thì lại ngâm thêm một lần nữa, rồi xong xuôi, rồi giặt, rồi phơi thì thế nào nó cũng sẽ sẫm màu hơn. Thưa quý vị, ngoài hai cái màu chính đó là màu nâu và màu đen thì các màu khác ta cũng rất ít dùng. Đặc biệt màu trắng, thưa quý vị, màu trắng chỉ được mặc khi mà đi chơi, các cụ già đôi khi mặc quần màu đỏ. Ở Trung Việt thì các cụ già cũng mặc cả cái quần xanh. Ngoài ra chỉ con trẻ thì mới dùng các màu lè loẹt của ngày xưa mà thôi. Màu vàng là cái màu dành riêng cho nhà vua của ngày xưa. Thời thế cũng đã thay đổi. Và thưa quý vị, giờ đây thì ai muốn mặc màu nào thì cũng được cả. Thế nhưng tuy nhiên chỉ người dân thành thị, nhất là các bà, các cô thì mới dùng các áo màu. Còn người dân quê thường thì vẫn chỉ dùng quần áo vải màu nâu hay hoặc là màu đen tùy theo địa phương và tùy theo cái công việc mà họ làm. Đặc biệt về quần thì thưa quý vị, các bà, các cô cũng chỉ mặc quần đen và quần trắng khi mình đi ra ngoài thôi. Ở trong nhà thì những bộ quần áo ngủ thường có nhiều màu sặc sỡ như là quần áo của trẻ con vậy đó. Nhiều người ăn mặc theo cái lối Âu Mỹ thì quần áo có đủ các màu cả. Thế nhưng đây cũng là chỉ là những cái số người ở thành thị với những cái bộ quần áo các kiểu mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói do Hoàng Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị dựa theo cuốn Phong tục Việt Nam. Ngày hôm nay thì nói về cái đời sống bản thân, về cái ăn mặc, áo quần, được Hoàng Tính trích trong cái cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toan Ánh. Và tiếp theo đó là quần áo. Thưa quý vị, quần áo ta mặc thì trước đây bắt chước người Trung Hoa rất là nhiều. Thế nhưng bộ quần áo Trung Hoa khi mà truyền sang nước Việt Nam ta cũng đã lại bị Việt Nam hóa cho nó hợp với lại thủy thổ cũng như là sinh hoạt cũng như là tính chất của người dân Việt Nam ta ngày xa xưa. Theo sách sử ký chép thì cái người Văn Lang xưa, tức là tổ tiên của ta, ăn mặc gài về cái bên tả, khi mà mặc áo thì sẽ gài về cái bên tả. Sử cũng có sử là chép lại rằng ở thế kỷ thứ nhất, Nhâm Diêm đã dạy cho dân quận Cửu Chân dùng cái kiểu quần áo theo người Tàu. Thưa quý vị, và người Tàu thì mặc áo cài về bên tay phải, quần áo của ta ngày nay cũng cài về bên phải. Như vậy, có lẽ trước đây quần áo của dân Việt Nam cài về bên trái, thế nhưng trải qua một cái thời Bắc thuộc, chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa, và cúc áo của người dân ta cũng đã chuyển từ cái chỗ bên trái sang bên phải rồi. Và thưa quý vị, theo Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Thái, thì đời xưa học trò và người thường thì mặc áo màu xanh lam, khi mà có công việc thì thường mặc áo đen, lúc mà làm lụng thì mặc áo màu sừng, tức là màu trắng, cũng ít được dùng lắm. Màu sừng sau này bị thay bằng màu nâu hay hoặc là màu đen. Thưa quý vị, một bộ quần áo Việt Nam ta ngày xa xưa gồm có áo ngoài, áo trong và cái quần. Ngoài ra có thêm nhiều thứ phụ với quần áo như là cái thắt lưng, cái dải yếm, vân vân. Quần áo của đàn bà khác với quần áo của đàn ông, và quần áo làm lụng nó khác với quần áo đi chơi bời, tức là đi ăn chơi. Một bộ y phục đầy đủ không phải chỉ riêng có quần áo, mà còn có những cái thứ dùng để mà đội trên đầu và đi ở dưới chân. Ví dụ là nón, khăn, mũ, giày, tất chẳng hạn. Nói về may mặc thì phải nói đến tất cả mọi thứ cùng chung thì nó hợp lại mới thành một cái bộ y phục Việt Nam. Từ đầu cho tới chân, kể cả những cái thứ phụ ngoài nữa. Và chúng tôi xin được bắt đầu từ đầu và qua mỗi thứ, xin nói cả những cái đồ dùng của người đàn ông và của đàn bà nhé thưa quý vị. Xin được nói đến khăn đầu tiên. Thưa quý vị, trên đầu người Việt Nam ngày xưa có đội khăn. Đàn ông cũng như đàn bà đều đội khăn, tuy là hai cái loại khăn này khác nhau. Đàn ông thì khăn lược đen, khăn nhiễu tam giác, chúc ở trên đầu. Cái lúc mà chúc, tức là quấn nó lại thì phải khéo léo để ở chỗ trán hai cái nếp khăn đầu tiên xếp thành chữ nhân, hay hoặc là một cái nếp đầu tiên xếp thành chữ nhất. Người miền Bắc đội khăn chữ nhân, người miền Trung và người miền Nam thì đội khăn chữ nhất. Thưa quý vị, lược và nhiễu là hai thứ vải được dùng làm khăn rất là nhiều. Thưa quý vị, thế nhưng người ta cũng dùng khăn xuyến, khăn đoan, và những năm gần đây, cũng xa xưa rồi, nói năm gần đây nhưng cũng xa xưa, theo tác giả Toan Ánh cho biết thì người ta còn dùng nhiễu cát để mà làm khăn nữa. Thưa quý vị, mỗi chiếc khăn dài độ 10 vuông và khoảng từ thước rưỡi cho đến 2 thước ngày nay. Cái khổ khăn được gặp lại làm tư, và cái lúc mà chức chúc ngoài việc lựa và đặt cái chữ nhân hay hoặc là chữ nhất ở đằng trước trán, thì những cái nếp sau phải quấn sau để mà xếp cho đều, cho lần lượt nếp nọ để lên cái nếp kia, và các mép hơi chênh chết nhau. Lại phải lựa làm sao để sau nếp sau cùng thì cái đầu khăn cài về phía sau. Thưa quý vị, và việc chức khăn như vậy, tuy cái việc chức khăn như vậy, tuy vậy nó cũng phải rất là khéo léo và khó khăn lắm. Những cái nếp khăn sau khi mà làm xong mới được tề chỉnh. Bởi vậy, các hàng khăn mũ có bán sẵn cái loại mà khăn chụp. Khăn chụp tức là mua về, chỉ việc đội lên đầu như là một cái chiếc mũ mà thôi. Những cái khăn chụp này còn gọi là khăn xếp, cũng làm theo kiểu chữ nhân và chữ nhất, tùy theo từng địa phương và từng vùng, từng miền. Những khăn chụp làm theo cái kiểu miền Nam, ngoài cái chữ nhất ở đằng trước trán, ở mé đằng sau đầu còn có một cái cụm vải dính liền vào khăn như là một cái búi tóc vậy. Thưa quý vị, trong dân chúng Việt Nam ngày xa xưa, khăn dùng phải màu đen và màu tím tam giang. Nhà vua thì đội khăn màu vàng, các quan văn võ đội khăn màu huyết dụ, và những người tang dùng vải trắng để mà làm khăn. Sự phân biệt màu sắc ngày nay không còn nữa, ai muốn đổi màu gì thì cũng được, ngoại trừ người có tang thì bao giờ cũng phải dùng màu trắng. Tuy không ngăn cấm, thế nhưng người ta thường chỉ dùng màu đen, trừ các cụ già mới dùng cái màu gọi là cái màu tam giang. Thưa quý vị, khăn lược, khăn nhiễu hay hoặc là khăn vải người ta chỉ đội trong những cái khi mà giao dịch, trong những cái buổi tế lễ. Còn thường ngày, xưa thì người ta búi tóc, nay thì tóc cũng đã húi ngắn, tức là cắt ngắn rồi người ta để đầu trần thôi. Nếu phải đi làm lụng ra ngoài nắng thì người ta mới dùng mấy cái vuông vải cuốn lên đầu của cái chiếc khăn tai chó, còn gọi là cái khăn đầu rìu, bởi vì hai đầu khăn vểnh lên như là hai chiếc tai chó trong, giống như là cái đầu rìu vậy đó. Và cũng có khi người ta dùng cái chiếc khăn bông quấn ngay lên đầu, vừa để giữ tóc mà vừa để che nắng nữa, thưa quý vị. Về mùa lạnh thì ngoài cái chiếc khăn chức ở bên trong thì bên ngoài người ta còn quàng thêm một chiếc khăn bông, loại khăn quàng trùm lên đầu để mà che hết hai bên lỗ tai và hai đầu khăn thắt ở dưới cằm. Khăn quàng này giữ hơi nóng và che gió khỏi lọt vào lỗ tai. Khăn quàng thường là loại khăn bông, tức là khăn lông hay hoặc là khăn len. Thế nhưng người nghèo thường chỉ dùng mấy cái vải vuông rồi quấn lên mà thôi. Thưa quý vị, những người có đại tang ngày xa xưa, nghĩa là tang cha, tang mẹ, chức tức là làm một cái khăn ngang, tức là cái khăn vải xô, chức muối ra ở đằng sau và buông thõng ở hai đầu xuống. Khăn của đàn bà khác với khăn của đàn ông, thưa quý vị. Đàn bà thường thì phải để tóc dài, và tóc này được quấn vào trong một cái chiếc vấn đầu. Và chiếc vấn đầu tức là một cái mảnh vải dài độ 4 vuông vào khoảng hơn một thước, dùng để bọc hết tóc rồi sau đó vấn chung quanh đầu. Và thưa quý vị, những người ít tóc thì thường dùng thêm một chiếc độn tóc để mà vấn đầu được tròn cũng như là được đầy đặn hơn. Những người tóc dài, đuôi mở tóc thò ra ngoài, vấn đầu một quãng gọi là đuôi gà, xưa được coi là đẹp. Ca dao có câu như sau: một yêu tóc để đuôi gà, hai yêu lời nói mặn mà có duyên. Thưa quý vị, giờ đây một số lớn các bà các cô thành thị cắt tóc ngắn và uốn tóc theo kiểu Tây phương, thế nhưng nhiều người vẫn còn để tóc dài theo lối cũ. Có người không dùng vấn đầu mà chỉ quấn tóc trần, hay hoặc là có cô thì lại tết cái tóc của mình thành hai chiếc đuôi ngựa, hay hoặc là buông tóc xõa, gọi là tóc đuôi có kẹp ở sau gáy, hoặc là bỏ không có kẹp cho tóc nó tỏa thòng xuống. Vấn đầu bằng the, bằng vải, bằng sa tanh hay hoặc là bằng nhung, thường thì màu đen, màu tím và màu nâu. Những người có tang thì dùng vải vấn đầu bằng vải trắng. Các bà có đại tang thì cũng dùng khăn ngang như đàn ông vậy thôi. Người ta hoặc chức vấn đầu, chức vấn thì đầu trần, hay hoặc là phủ ở bên ngoài một cái chiếc khăn vuông bằng vải, bằng the, bằng nhung. Và từ khi có len nhập cảng thì có thêm khăn vuông len. Chiếc khăn vuông như tên đã chỉ thì nó là một cái hình vuông, mỗi cạnh độ một thước, thì người ta gập tréo cái chiếc khăn vuông theo hai góc, một bên non nửa thì một bên thì non già, nửa già ở ngoài rồi đội trùm lên vấn đầu. Khăn vuông giữ được cho vấn đề là cái đầu, cái tóc nó khỏi tuột, và về mùa rét nó có công dụng là chống rét. Thưa quý vị, khăn vuông chức theo lối mỏ quạ hay hoặc là cái lối được mang tên là lối đồng tiền. Khăn mỏ quạ chức thành chiếc mỏ nhọn ở trước trán, che kín hai tai, và hai đầu khăn buộc tréo nhau ở phía dưới cằm. Về miền Bắc thì mùa lạnh các bà các cô thường chức khăn mỏ quạ. Nhất là các chị em làm việc ở ngoài đồng và các chị em phải đi chợ từ sáng sớm ở dưới bầu trời rét buốt và sương mù. Khăn đồng tiền cũng chức thành cái chiếc mỏ ở đằng trước. Thế nhưng hai đầu khăn, thay vì buộc tréo nhau ở dưới cằm thì lại buộc ra đằng sau đầu, chỗ trên gáy. Khăn chức như vậy làm bằng một cái chiếc vấn đầu ở bên trong tròn như là cái đồng tiền. Và thưa quý vị, ngày nay ai có dịp đi qua những cái trại định cư của đồng bào Bắc Việt thường thấy các bà, các cô đội khăn mỏ quạ và đồng tiền. Thưa quý vị, khăn vuông dùng màu đen hay hoặc là màu nâu, trừ những cái khăn vuông len đôi khi mới có cái màu khác mà thôi. Người có tang dùng khăn màu nâu hay màu đen, không bắt buộc là phải dùng màu trắng. Thưa quý vị, tang được thể hiện qua cái chiếc vấn đầu màu trắng. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có người dùng khăn vuông trắng trong lúc có tang. Có nhiều người búi tóc miền Trung và miền Nam thì nhiều hơn, không dùng cái vấn đầu nhưng mà vẫn dùng cái khăn vuông để mà phủ ở bên ngoài. Các phụ nữ miền Nam nhất là những chị, những em lao động và buôn thúng bán bưng thường quấn ở trên đầu một cái chiếc khăn lông để mà che nắng. Và cái chiếc khăn này nó giống như là chiếc khăn lông của đàn ông vẫn dùng vậy đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đang ngon gửi đến cho quý vị với cái phần của Đất Lệ Cười Thói nói về cái chiếc khăn ngày xa xưa của chúng ta từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam như thế nào trong tất cả những cái loại, những cái kiểu cũng như cái màu sắc của cái chiếc khăn ngày xưa chúng ta phải chích, phải trưng như thế nào. Và đến đây, vì thời gian không còn nữa thì Hoàng Tính xin được tạm dừng lại chương trình này để làm sao Hoàng Tính lại nói tiếp cho quý vị rất là nhiều những cái điều lý thú trong cái chương trình Đất Lệ Quê Tối ngày hôm nay, đi từ con người Việt Nam đến cách ăn uống, áo quần, ăn mặc cũng như phong tục lệ lối như thế nào của ngày xa xưa đó, một phần để chúng ta nhớ lại điều nào hay chúng ta giữ để làm phong phú thêm cái văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân cũng như công việc của mình. Xin gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn.